Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với các phong trào bình dân tại Bolivia. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Ta đi dân thân phục vụ, một lòng thề hứa hiến trọn vẹn trái tim. Đến với những ai bất hạnh hay nguy khốn, u sầu khóc than chờ mong ánh sáng huy hoàng.
Theo Đức Kitô ta không ngại gì, dù cho cuộc sống khó khăn hiểm nguy, ta vẫn hiên ngang làm chứng cho gì. Ta chẳng cần lo.
Ta đi làm chứng cho nước trời. Như thầy nhân lành truyền giao khắp muôn đời. Đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu đến đâu biến đổi một tâm hồn.
Thôi thúc con tim dấn thân quên mình. Nguyện đem lời Chúa đến mọi miền thế gian, đến với những ai thân thờ hay sao xuyên, khơi lửa đứng tin truyền lan ánh sáng của người.
Có Chúa Kitô ta thêm sức mạnh, dù cho cuộc sống vẫn luôn đổi thay, nêu cao đức tin làm ánh sáng chỉ.
Ta đi làm chứng cho nước trời. Như thầy nhân lành truyền giao khắp muôn đời. Đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu thế giới biến đổi một tâm hồn.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 20, từ câu 20 đến câu 28. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giê-xu. Có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giê-xu bảo, các người không biết các người xin gì, các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giê-xu bảo, chén của thầy, các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy, thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến, không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Quý vị và các bạn thân mến! Trong cuộc sống, vinh dự và quyền hành ai mà chẳng ham, ai mà chẳng thích. Vinh dự quyền hành ấy, hẳn bà mẹ của ông Gia-cô-bê và Gio-an cũng thấp thỏm và van xin cho hai đứa con mình. Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả Thầy trong nước Thầy. Bà xin cái vinh cho hai con mình. Lời cầu xin của bà xem ra là tự nhiên và có thể chấp nhận được. Nhưng Chúa Giê-xu lại nói đến cái vinh khác. Đó là Chúa Giê-xu lên Giê-ru-sa-lem, bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Và ngày thứ ba, người sẽ trỗi dậy. Cái vinh Chúa Giê-xu nói đến, xem ra đầy đau khổ và chết chóc. Làm sao bị kết án xử tử, bị nhạo báng, đánh đòn, đóng đinh vào thập giá, lại là cái vinh. Cái vinh Chúa Giê-xu nói đến là cái vinh đi ngược lại những lối suy nghĩ của con người. Cái vinh mà dưới mắt người đời lại là cái nhục, chết tức tưởi trên thập giá, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Cái vinh của Chúa Giê-xu đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Cái vinh ấy là cuộc thương khó, là cái chén mà những người đi theo Chúa Giê-xu đều phải trải qua. Bài đọc một cho chúng ta thấy, mẫu gương của Thánh Phao-lô và những người theo Ngài chịu biết bao nhiêu đau khổ vì danh Chúa Giê-xu Ki-tô. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-xu, để sự sống của Đức Giê-xu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Đức Giê-xu. Cái vinh thực sự Chúa Giê-xu nói đến là phục vụ và hiến mạng sống. Cái vinh ấy trở thành nghịch lý, làm lớn phải phục vụ, làm đầu phải làm đầy tớ. Việc hai người con ông Giê-bê-đê xin cho được ngồi bên hữu và bên tả, là họ xin làm được lớn, nhưng không phải phục vụ mà được phục vụ. Xin được làm đầu, nhưng không phải làm đầy tớ, mà làm kẻ thống trị. Thái độ sống ấy cũng không thiếu nơi con người của xã hội ngày nay. Người ta không thích phục vụ, nhưng thích được phục vụ. Người ta thích có quyền hơn phục quyền, thích ngồi mát ăn bát vàng hơn phải vất vả một nắng hai sương dầm mưa dãi nắng. Người ta ngại nói đến phục vụ và hy sinh. Lạy Chúa, xin hãy dạy cho chúng con biết, chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Xin cho tất cả những gì chúng con làm đều làm vinh danh Chúa. Amen.
Các linh hồn, Ngài đã thề hứa hiến trọn vẹn trái tim, dân thanh thiếu niên biết chạy về bên Chúa, tin tưởng có dân tình yêu Chúa chung này, theo xa lê riêng ra đi cùng phù, truyền ban lời Chúa giao cho thiệt thân, ta vẫn chung kiên làm chứng nơi dân.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Yangon, Miến Điện. Đức Hồng Y Charles Bow nói rằng, các giới chức chính quyền phải biết thương dân như cha mẹ. Chúng tôi chờ mong các giới chức chính quyền biết yêu thương dân như cha mẹ yêu thương con cái. Theo truyền thống và nền văn hóa của chúng ta, các người cai trị có quyền và có bổn phận thăng tiến hạnh phúc của toàn dân. Đức Hồng Y Charles Bo, Tổng giám mục Thủ đô Yangon của Myanmar, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong các ngày vừa qua. Sứ điệp Đức Hồng Y gửi hàng lãnh đạo chính trị dân sự Myanmar được công bố nhân ngày phụ mẫu trong nước. Sứ điệp của Đức Hồng Y có đoạn viết, trong vòng 50 năm, trong những ngày đen tối của chế độ độc tài, nhân dân đã không có gia đình. Khi nền dân chủ đến, chúng tôi đã hy vọng nó đem lại tinh thần gia đình cho mọi người. Nhiều ngưỡng vọng lớn lao đã được đặt nơi hàng lãnh đạo. Toàn nước hướng nhìn họ để làm cho đất nước này trở thành một gia đình đích thực. Nhưng đã xảy ra quá nhiều khó khăn, cản ngăn thực tại đó. Hệ thống kinh tế của chúng ta đang đập nát gia đình. Hàng triệu người trẻ bị tách rời khỏi cha mẹ. Các khó khăn đã khiến cho chúng ta nghèo đi, và sự toàn vẹn của gia đình bị xói mòn bởi nạn nghèo túng của quốc gia. Tinh thần gia đình yếu ớt. Đa số con cái Myanmar là người nghèo. Cuộc kiểm kê dân số mới đây cho thấy thảm cảnh này. 40% tổng số dân sống dưới mức nghèo túng, và trong các vùng của người Chin và người Rakhine, dân nghèo chiếm 70%. Nạn nghèo túng làm nảy sinh ra hiện tượng di cư, khiến cho trong nhiều làng chỉ còn có người già và trẻ em nhỏ tuổi. Gia đình lại còn bị tàn phá thêm vì nạn buôn người trong các thành phố gần biên giới. Các gia đình tan nát vì thiếu giáo dục, bị đe dọa bởi nạn xì ke ma túy hay các cuộc xung đột vũ trang. Theo Đức Hồng Y, các vị lãnh đạo không ở mức cao các chờ mong của người dân. Họ đã trở thành những người che chở một chế độ tư bản khách hàng và xem lợi nhuận như động lực duy nhất của nền kinh tế, như Đức Thánh Cha đã tố cáo trong chuyến công du ba nước Mỹ Latin hồi thượng tuần tháng 7 vừa qua. Tiếp tục sứ điệp, Đức Hồng Y Bo đưa ra câu hỏi. Giới lãnh đạo là thủ lãnh cho tất cả mọi người hay chỉ cho một ít người? Trong bao thế kỷ, chúng ta đã sống như anh chị em với nhau. Tuy khác niềm tin, nhưng chúng ta sống trong hòa hợp. Trong năm thập niên, Myanmar đã là mô thức của một xã hội cảm thương, cả khi nhân dân có bị đàn áp bởi những kẻ hung dữ. Nhưng từ năm 2010 đến nay, hàng lãnh đạo là cha mẹ dân đã tỏ ra bất lực, không kiểm soát được các biểu lộ thù hận do các tầng lớp tôn giáo quá khích phổ biến. Chiến tranh tiếp diễn tại nhiều nơi trong nước. Các anh chị em thuộc mọi tôn giáo và chủng tộc của chúng ta bị tấn công bởi sự thù ghét đó. Trong nước có 200.000 người phải di tản vì bạo lực. Liệu giới lãnh đạo của chúng ta có biết tránh mọi kỳ thị chủng tộc hay tôn giáo không? Có biết chấp nhận bình đẳng và xây dựng một quốc gia hiệp nhất như một gia đình duy nhất không? Ngoài ý chí của họ, họ cần lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hàng lãnh đạo cha mẹ của chúng ta. Tin Cairo, Ai Cập. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô Ai Cập phát động ngày cầu nguyện. Nhân ngày 23 tháng 7, kỷ niệm 63 năm cuộc cách mạng năm 1952 tại Ai Cập, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô đã tổ chức một ngày cầu nguyện cho quốc thái dân an. Trong thông cáo, Linh mục Bishoy Elmi thuộc Giáo hội Chính thống Copt, Tổng thư ký Hội đồng cho biết, ngày 23 tháng 7 năm 1952, quân đội do hai ông Mohammed Naguib và Gamal Abdel Nasser lãnh đạo đã cách mạng chấm dứt chế độ quân chủ, mở ra một trang sử mới cho Ai Cập. Trong ngày này, mọi tín hữu đều được mời gọi cầu nguyện cho sự hiệp nhất quốc gia và cảm ơn các lực lượng quân đội đã bảo toàn an ninh đất nước. Chiều ngày 23 tháng 7, đại diện các Giáo hội Kitô tham dự buổi cầu nguyện chung trong nhà thờ Chính thống Hy Lạp các Tổng lãnh Thiên thần trong thủ đô Cairo. Tin Đức Quốc. Ông George Weidenfeld nói rằng, tôi có một món nợ phải trả. Năm 1938, khi quân Đức Quốc xã chiếm đóng nước Áo, George Weidenfeld chỉ mới 18 tuổi. Ông có thể đã không còn sống để mừng sinh nhật thứ 95 của mình vào năm nay, 2015. Nếu không nhờ lòng vị tha và quảng đại của các Kitô hữu trong thời đệ nhị thế chiến. Weidenfeld là một trong biết bao thanh niên Do Thái khác được di tản khỏi các quốc gia bị Đức Quốc xã chiếm đóng và tái định cư tại Anh Quốc thông qua các sáng kiến do Kitô giáo đề xướng, tương tự như chương trình Kinder Transport nổi tiếng, tức di tản trẻ em bằng xe lửa. Khi đến Anh Quốc, Weidenfeld nói rằng các Kitô hữu đã cưu mang ông và giúp ông tái định cư. Ngày nay tình hình xem ra lại đảo ngược, khi các Kitô hữu trên toàn cầu bị bách hại ở mức chưa từng thấy. Và trong nỗ lực đáp lại lòng quảng đại mình đã nhận được trong đệ nhị thế chiến, ông Weidenfeld đã thành lập quỹ Weidenfeld Safe Havens để cứu thoát các Kitô hữu ở Trung Đông đang bị bách hại. Mục tiêu của quỹ này là cứu thoát 2.000 Kitô hữu ở Syria và Iraq trong 2 năm tới. Ông Weidenfeld nói, tôi có một món nợ phải trả. Rất nhiều trẻ em đã được di tản theo chương trình Kinder Transport. Những tín đồ Quaker và các hệ phái Kitô giáo khác đã đưa các trẻ em ấy đến Anh Quốc. Đó là một nghĩa cử hết sức cao thượng và người Do Thái phải biết ơn và làm điều gì đó cho các Kitô hữu đang gặp nguy hiểm. Tuần vừa qua, quỹ này đã tài trợ cho đợt cứu nạn đầu tiên với chuyến bay thuê riêng đưa 150 Kitô hữu Syria đến Ba Lan. Sáng kiến mới này vấp phải những chỉ trích rằng các tôn giáo thiểu số khác cũng bị đàn áp ở Trung Đông, bao gồm người Yazidi, Jews và người Hồi giáo Shia. Nhưng Weidenfeld đã lên tiếng bảo vệ sáng kiến giới hạn của mình. Ông nói, tôi không thể cứu cả thế giới, nhưng đối với Kitô giáo, có một khả năng rất cụ thể. Ý tưởng của ông Weidenfeld dường như được thúc đẩy từ Sir Nicholas Winton, một người Anh gốc Do Thái, đã giải cứu 669 trẻ em Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến, với sáng kiến Kinder Transport. Sir Nicholas Winton mới qua đời ngày 1 tháng 7 vừa qua tại Anh Quốc, ở tuổi 106. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc gặp gỡ thế giới lần thứ 2 các phong trào bình dân tại Bolivia, chiều 9 tháng 7 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã có bài nói chuyện với các thành viên của cuộc gặp gỡ này. Một thời sự hôm nay, xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bài nói chuyện này. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Còn trách vụ thứ hai là hợp nhất người dân của ta trên đường hòa bình và công lý. Các dân tộc trên thế giới muốn là những người làm nên định mệnh riêng của họ. Họ muốn tiến tới công lý một cách hòa bình. Họ không muốn các hình thức giám hộ hay can thiệp mà các cường quốc quen dùng bắt các nước yếu hơn phải phụ thuộc. Họ muốn nền văn hóa, ngôn ngữ, các diễn trình xã hội và các truyền thống tôn giáo của họ được kính trọng. Không quyền lực thực tế hay có uy tín nào có quyền tước đoạt khỏi các dân tộc này quyền thực thi chủ quyền của họ. Bất cứ khi nào quyền lực ấy hành động như thế, ta đều thấy xuất hiện các hình thức mới của chủ nghĩa thực dân, các hình thức làm tổn hại nghiêm trọng khả thể hòa bình và công lý. Vì hòa bình được xây dựng không những trên việc tôn trọng các nhân quyền, mà còn trên việc tôn trọng quyền của các dân tộc nữa, nhất là quyền độc lập. Các dân tộc Mỹ Châu Latin đã chiến đấu giành độc lập chính trị và trong gần hai thế kỷ, lịch sử của họ khá bi thảm và đầy mâu thuẫn, khi họ cố gắng giành cho bằng được nền độc lập trọn vẹn. Trong những năm gần đây, sau một số hiểu lầm, nhiều nước Mỹ Châu Latin đã được chứng kiến sự lớn mạnh của tình huynh đệ giữa các dân tộc. Các chính phủ trong vùng đã gom sức lực để bảo đảm sự tôn trọng chủ quyền của đất nước họ và của toàn vùng, mà cha ông chúng ta đã gọi một cách đẹp đẽ là đất nước vĩ đại hơn. Anh chị em thân mến, trong các phong trào bình dân, tôi xin anh chị em phát huy và gia tăng sự hợp nhất này. Nó cần thiết để duy trì đoàn kết trước mọi cố gắng chia rẽ, nếu vùng này muốn tăng trưởng trong hòa bình và công lý. Bất chấp các tiến bộ đã thực hiện, có nhiều nhân tố vẫn còn đang đe dọa cho sự phát triển nhân bản về công bình này. Và giới hạn chủ quyền các nước của đất nước vĩ đại hơn và nhiều khu vực khác của hành tinh chúng ta. Chủ nghĩa tân thực dân đang mang nhiều khuôn mặt khác nhau. Có lúc nó xuất hiện dưới ảnh hưởng nặc danh của thần tài. Các công ty, các cơ quan cho vay, một vài hiệp ước tự do buôn bán và áp đặt các biện pháp khắc khổ luôn thắt lưng các công nhân và người nghèo. Các giám mục của châu Mỹ Latin lên án việc này một cách hết sức rõ ràng trong văn kiện Aparecida. Các ngài quả quyết rằng, các định chế tài chính và các công ty đa quốc gia đang trở nên mạnh hơn tới chỗ các nền kinh tế địa phương phải tùy thuộc, nhất là làm suy yếu các chính phủ địa phương, làm các chính phủ xem ra ngày càng ít quyền lực để thực thi các dự án phát triển nhằm phục vụ dân chúng của họ. Có lúc, dưới bộ dạng cao quý đánh tham nhũng, buôn bán ma túy và khủng bố, nhưng cái ác của thời ta đang đòi phải có hành động có phối hợp của quốc tế. Ta thấy các chính phủ đang chất đầy các biện pháp chẳng ăn nhập gì với việc giải quyết các vấn nạn này, và thường làm cho chúng ra tệ hại hơn. Cũng thế, việc độc quyền hóa các phương tiện truyền thông và các phương tiện hiện đang áp đặt nhiều điển hình tha hóa của chủ nghĩa tiêu thụ và một hình thức độc dạng văn hóa nào đó, là một hình thức nữa trong số các hình thức do chủ nghĩa tân thực dân đưa ra. Đây là thứ chủ nghĩa thực dân có tính ý thức hệ. Như các giám mục Phi Châu đã nhận xét, các nước nghèo thường bị đối xử như những bộ phận của một cỗ máy, những cái răng trên chiếc bánh xe khổng lồ. Cần phải nhìn nhận rằng, không vấn đề nào trong số các vấn đề nghiêm trọng của nhân loại có thể được giải quyết nếu không có hành động qua lại giữa các chính phủ và nhân dân trên bình diện quốc tế. Mọi hành động có ý nghĩa thực hiện tại một nơi trên hành tinh đều có một tiếng vang phổ quát. Ngay tội ác và bạo lực cũng được hoàn cầu hóa. Thành thử không chính phủ nào có thể thi hành trách nhiệm chung một cách độc lập. Nếu chúng ta thực sự muốn có thay đổi tích cực, chúng ta phải khiêm nhường chấp nhận tính liên lập, nghĩa là tính liên lập lành mạnh của ta. Tuy nhiên, hành động qua lại không giống như việc áp đặt, nó không phải là việc khuất phục nước này để phục vụ quyền lợi nước kia. Chủ nghĩa thực dân nào, cả cũ lẫn mới, nhằm giảm lược các nước nghèo thành người cung cấp các nguyên liệu và công nhân rẻ mà thôi, sẽ sản sinh ra bạo lực, nghèo khổ, cưỡng bức di dân và mọi cái ác khác vốn đi đôi với những cái ác này. Chính bởi vì, khi đặt ngoại vi vào việc phục vụ trung tâm, nó đã bác bỏ quyền phát triển toàn diện của các nước này. Và điều này, thưa các anh chị em, là bất bình đẳng, và bất bình đẳng sẽ sản sinh ra bạo lực, mà không số lượng cảnh sát nào, quân đội hay tình báo nào có thể kiểm soát được. Ta hãy nói không với các hình thức thực dân chủ nghĩa cũ và mới. Ta hãy nói có với cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc và các nền văn hóa, phúc cho những người kiến tạo hòa bình. Ở đây, tôi muốn nêu lên một vấn đề quan trọng. Một số người có thể đúng khi nói rằng, khi Đức Giáo Hoàng nói tới chủ nghĩa thực dân, Ngài quên khuấy một số hành động của giáo hội. Tôi xin ân hận nói với anh chị em điều này. Nhiều tội lỗi nặng nề đã xúc phạm tới các dân tộc bản địa của Mỹ Châu. Nhân danh Thiên Chúa, các vị tiền nhiệm của tôi đã thừa nhận điều ấy. Selam đã nói lên điều ấy, và cả tôi nữa muốn nói lên điều ấy. Giống như Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, tôi xin giáo hội hãy quỳ trước Thiên Chúa và khẩn cầu sự tha thứ đối với các tội lỗi quá khứ và hiện tại của con cái nam nữ của mình. Tôi cũng xin nói, và ở đây tôi muốn hết sức rõ ràng, như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, tôi khiêm cung xin sự tha thứ, không những cho các xúc phạm của chính giáo hội, mà còn cho các tội ác đã phạm đối với các dân tộc bản địa, thời gọi là chinh phục Mỹ Châu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo diễn văn của Đức Giáo Hoàng Francisco với các phong trào bình dân tại Bolivia trong cuộc gặp gỡ thế giới lần thứ hai, chiều mùng 9 tháng 7 năm 2015. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của diễn văn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, Duy An xin chia sẻ với các bạn đề tài Tình yêu vô điều kiện cho bạn niềm vui. Không gì có thể tách rời ta khỏi tình yêu Thiên Chúa. Ngài yêu ta hơn tất cả những người đã yêu ta. Một hôm, bà Thánh Teresa Avila nghe tiếng Chúa nói trong lúc bà cầu nguyện rằng: Teresa, nếu ta không tạo dựng trời đất, ta cũng sẽ tạo dựng riêng con. Thiên Chúa cũng nói với bạn như thế. Nếu Chúa yêu ta vô điều kiện, thì có gì mà Ngài không thể để cho ta được thật sự hạnh phúc? Đôi khi bạn cảm thấy buồn và cô đơn, điều đầu tiên là bạn hãy nói chuyện với Chúa. Bạn hãy quan sát, nếu một đứa bé khóc, người mẹ có thể nhẫn tâm để con khóc một mình mà không chạy lại hỏi han mà lau nước mắt ngay cho em không? rồi đứa bé vừa nức nở vừa cho biết tất cả những gì làm cho nó khóc. Hình ảnh trên gợi lại cho ta tình yêu dịu dàng, trìu mến của Chúa Giêsu như một gà mẹ với lũ con mình. Ngài nói, đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh mà các ngươi không chịu. Matthew chương 23 câu 37. Bạn có ý thức rằng Thiên Chúa đã đối xử với bạn như người mẹ đối với con mình và vẫn còn tiếp tục yêu thương bạn mãi mãi hay không? Bạn hãy kêu cầu Ngài như em bé té ngã, giang tay chờ đợi mẹ mình. Chúa yêu bạn qua những người yêu bạn. Bạn hãy nghĩ về những người đã yêu thương bạn trong cuộc sống của bạn từ lúc nhỏ cho tới bây giờ. Ông hay bà bác sĩ giúp bạn ra đời, người y tá đỡ bạn và cẩn thận lau người bạn trong khi bạn khóc lần đầu tiên trong đời. Người y tá mỉm cười vui sướng khi đặt bạn vào đôi tay dang rộng của mẹ bạn. Khuôn mặt rạng rỡ của cha bạn khi động vào bàn tay bé xíu của bạn và tấm tắc khen ngợi vì thấy bạn quá đẹp, quá xinh xắn, nhưng còn quá bé bỏng. Bạn có biết khi mẹ bạn thay tã, tắm và xoa lên bạn thuốc thơm và rồi nựng bạn, ru bạn ngủ trong lòng bà? Rồi các anh chị lớn chạy tới ẵm bồng và hôn hít. Sau này khi bạn lớn khôn hơn, bạn bắt đầu đi học mẫu giáo, các bạn bè xúm quanh bạn và kể chuyện làm bạn cười ngất. Các thầy cô khuyến khích và chấm bài, sửa từng nét chữ cho bạn và kiên nhẫn chờ đợi bạn cho tới khi bạn nắn nót được một chữ, họ reo vui và khen tặng bạn. Bạn hãy hình dung từng người một và gọi thầm tên họ và xin Chúa chúc lành cho những người đó. Lắng nghe và nhớ về những kỷ niệm yêu thương và được yêu thương đó bắt buộc bạn cũng phải đối xử như Chúa với những người chung quanh. Tình yêu của bạn đối với những người chung quanh có thể linh động dưới muôn hình vạn trạng. Bạn có thể thay đổi những gì không tốt đẹp trong xã hội như sự thiếu bình đẳng giữa nam và nữ, sự lạm dụng tình dục như bất công trong xã hội, vân vân. Bạn có thể bắt đầu từ bạn, rồi cũng từ đó giúp những người chung quanh. Lắng nghe lời yêu thương của Chúa giúp chúng ta khám phá ra tình thương của Ngài đối với tất cả anh chị em chúng ta, đặc biệt những người nghèo khó, thấp cổ bé miệng. Tình yêu Chúa thúc đẩy chúng ta hòa mình vào môi trường chung quanh, đóng góp tiền của, chia sẻ cơm bánh hoặc cộng tác với những người, những nhóm đang hoạt động cho nước Chúa trị đến. Thiên Chúa muốn chúng ta chấp nhận và sống theo những giá trị thiêng liêng, lấy đó làm nền tảng cho đời sống Kitô hữu của mình. Những giá trị thiêng liêng này thường thường đi ngược lại giá trị của trần thế. Trong kinh Magnificat, mẹ Maria đã nói lên giá trị tuyệt đối đó. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao những kẻ khiêm nhược. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Bài Magnificat nói cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện. Ngài không để ý tới những gì chúng ta cho là quan trọng. Ngài đã nói, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế, cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Matthew chương 25 câu 40. Sống trong tình thương của Chúa làm cho chúng ta biết dấn thân phục vụ vì yêu thương. Điều ta thuộc nằm lòng là yêu người chính là yêu Chúa vậy. Tác giả câu chuyện Người Động Viên kể lại như sau. Một số những câu chuyện về sự thành công vĩ đại nhất trong lịch sử đều xuất phát từ một lời động viên hay sự tin tưởng của một người yêu hay một người bạn đáng tin cậy. Nếu không nhờ một người vợ có niềm tin mạnh mẽ như Sophia, chúng tôi hẳn đã không liệt kê những tên tuổi vĩ đại của nền văn học Mỹ, cái tên Nathanael Hawthorne. Một ngày nọ, khi Nathanael đau khổ đi về nhà và bảo vợ ông rằng ông vừa bị mất việc, bà đã khiến ông ngạc nhiên bằng những câu nói phấn khởi. Thế thì bây giờ anh có thời gian viết sách rồi. Ừ, ông đáp, với sự tự tin trùng xuống, nhưng chúng ta sẽ sống bằng cái gì khi anh viết? Trước sự ngạc nhiên của chồng, Sophia mở một ngăn kéo và rút ra một số tiền đáng kể. Em lấy số tiền đó ở đâu vậy? Ông la lên. Em vẫn luôn biết rằng anh là một thiên tài, bà bảo. Em đã biết rằng một ngày nào đó anh sẽ viết lên một kiệt tác. Cho nên mỗi tuần em đã giữ lại một ít trong số tiền trợ anh đưa cho em. Số tiền này đủ cho chúng ta sống một năm. Với sự tin tưởng và kỳ vọng của vợ, Nathanael đã cho ra đời một trong những cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất của nền văn học Mỹ với tựa đề Chữ A màu đỏ. Bạn thân mến, Thiên Chúa đã tạo dựng bạn là thiên tài. Ngài kỳ vọng và khuyến khích bạn hàng ngày. Tôi hy vọng điều đó làm bạn hứng khởi và thúc đẩy bạn dấn thân trong những việc vĩ đại cho Ngài để phục vụ anh chị em của mình. Các bạn trẻ thân mến, với những ý tưởng và câu chuyện trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói với Giới Trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần tới.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say yêu tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu con tôn thờ, tình yêu ôi cao vời của trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cay nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn sáng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Quý bạn thính giả thân mến, Kinh Mân Côi hiện nay giúp tín hữu suy niệm 20 mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Giêsu. Sau 5 mầu nhiệm của sự vui và 5 mầu nhiệm của sự sáng là 5 mầu nhiệm của sự thương khó, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu và 5 mầu nhiệm sự vinh quang của Người. Đức Gioan Phaolô II viết trong tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria: các phúc âm gán cho các mầu nhiệm khổ đau của Chúa Kitô một tầm quan trọng lớn. Từ luôn mãi lòng đạo Đức Kitô, đặc biệt trong mùa chay qua việc đi đảng thánh giá, đã dừng lại trên các lúc đặc biệt của cuộc khổ nạn, bằng cách trực giác được rằng chính đây là tột đỉnh mạc khải của tình yêu và chính đây là suối nguồn ơn cứu độ của chúng ta. Kinh Mân Côi lựa chọn vài lúc của cuộc khổ nạn bằng cách thuyết phục người cầu nguyện dán cái nhìn của con tim vào đó và sống chúng. Như thế lộ trình suy niệm mở ra với vườn Gethsemane, nơi Chúa Kitô sống một lúc đặc biệt lo âu trước ý muốn của Thiên Chúa Cha mà sự yếu đuối của xác thịt sẽ bị cám dỗ nổi loạn. Chính tại nơi này, Chúa Giêsu đã đặt để tất cả mọi cám dỗ của nhân loại và trước tất cả mọi tội lỗi của loài người để thưa với Thiên Chúa Cha: không phải theo ý con mà là theo ý Cha. Tiếng xin vâng này của Người lật ngược tiếng không trong vườn địa đàng. Và sự gắn bó ấy với ý muốn của Thiên Chúa Cha bắt người phải trả giá mắc mỏ chừng nào, nổi bật từ các mầu nhiệm theo sau, trong đó việc leo lên núi Sọ, bị đánh đòn, bị đội mạo gai, chết trên thập giá. Người đã bị ném vào trong sự khước từ lớn lao nhất, này là người. Trong sự khước từ đó không chỉ có tình yêu của Thiên Chúa được vén mở, mà cũng được vén mở chính ý nghĩa của con người. Này là người, ai muốn hiểu biết con người, phải biết nhận ra ý nghĩa, nguồn gốc và sự thành toàn của nó trong Chúa Kitô. Thiên Chúa tự hạ mình xuống vì tình yêu cho tới chết và chết trên thập giá. Các mầu nhiệm thương đưa tín hữu tới chỗ sống trở lại cái chết của Chúa Giêsu bằng cách đứng dưới chân thập giá bên cạnh mẹ Maria, để cùng mẹ bước sâu vào vực thẳm tình yêu của Thiên Chúa và cảm nhận được tất cả sức mạnh tái sinh của nó. Việc chiêm ngắm gương mặt của Chúa Kitô không thể dừng lại ở hình ảnh của Chúa chịu đóng đanh, người là đấng phục sinh. Từ luôn mãi Kinh Mân Côi diễn tả ý thức này của đức tin bằng cách mời gọi tín hữu đi xa hơn sự tối tăm của cuộc khổ nạn để gắn cái nhìn vào vinh quang của Chúa Kitô trong sự phục sinh và lên trời. Khi chiêm ngắm Kinh Mân Côi, Kitô hữu tái khám phá ra các lý do đức tin của mình và sống trở lại niềm vui không phải chỉ của những người mà Chúa Kitô đã tự tỏ hiện ra, các tông đồ, bà Maria Magdalena, các môn đệ làng Emmaus, nhưng cả niềm vui của mẹ Maria là đấng đã phải sống một kinh nghiệm không kém sâu đậm về cuộc sống mới của người con được vinh hiển. Cùng với việc lên trời, sự vinh quang này đặt để Chúa ở bên hữu Thiên Chúa Cha, và chính mẹ cũng sẽ được nâng lên vinh quang này với việc hồn xác lên trời, và bởi đặc ân rất đặc biệt, mẹ đạt trước số phận dành cho tất cả mọi người công chính với sự phục sinh của thân xác. Sau cùng được đội triều thiên vinh quang như xuất hiện trong mầu nhiệm vui cuối cùng, mẹ rạng ngời như nữ vương các thiên thần và các thánh, là việc thực hiện trước và tột đỉnh điều kiện cánh chung của giáo hội. Ở trung tâm lộ trình vinh quang của con và của mẹ, Kinh Mân Côi đặt trong mầu nhiệm thứ ba lễ ngũ tuần, cho thấy gương mặt của giáo hội như gia đình được quy tụ với mẹ Maria, được làm sống trở lại bởi việc đổ tràn đầy thần khí, sẵn sàng cho sứ mệnh loan báo tin mừng. Việc chiêm ngắm mầu nhiệm này cũng như các mầu nhiệm vinh quang phải đưa tín hữu tới chỗ luôn ý thức sinh động hơn về cuộc sống mới của họ trong Chúa Kitô, bên trong thực tại của giáo hội, một cuộc sống mà cảnh Chúa Thánh Thần hiện xuống là hình ảnh lớn lao. Như thế các mầu nhiệm vinh quang dưỡng nuôi nơi các tín hữu niềm hy vọng của mục đích cánh chung mà chúng ta tất cả đều đang bước tới, như là các thành phần của dân Thiên Chúa lữ hành trong lịch sử. Điều này không thể không thúc đẩy họ tới một chứng tá can đảm của tin vui trao ban ý nghĩa cho toàn cuộc sống của họ. Từ các mầu nhiệm sang mầu nhiệm, con đường của mẹ Maria. Các chu kỳ suy niệm mà Kinh Mân Côi đề nghị chắc chắn không được đầy đủ, nhưng nhắc lại điều nòng cốt, bằng cách dẫn đưa tâm hồn tín hữu tới chỗ nếm hưởng một sự hiểu biết về Chúa Kitô, sự hiểu biết ấy liên tục kín múc nơi suối nguồn tinh tuyền của văn bản tin mừng. Mỗi một đường nét riêng biệt trong cuộc đời Chúa Kitô như được các thánh sử kể lại, rạng người mầu nhiệm vượt quá mọi sự hiểu biết. Đó là mầu nhiệm của ngôi lời nhập thể, trong đó cư ngụ tất cả thiên tính sự tràn đầy một cách xác thể. Vì thế sách giáo lý của giáo hội công giáo nhấn mạnh trên các mầu nhiệm của Chúa Kitô bằng cách nhắc lại rằng tất cả trong cuộc đời của Đức Giêsu đều là dấu chỉ mầu nhiệm của người. Việc ra khơi của giáo hội trong ngàn năm thứ ba được đo lường trên khả năng của các Kitô hữu bước vào trong sự hiểu biết toàn vẹn mầu nhiệm của Thiên Chúa, nghĩa là của Chúa Kitô, trong đó dấu ẩn tất cả các kho tàng của sự khôn ngoan và của khoa học. Lời cầu mong của thư gửi các tín hữu Ê-phê-sô được hướng tới từng tín hữu đã được rửa tội. Ước chi Chúa Kitô nhờ đức tin ở trong tim anh em, và như thế được đâm rễ và xây dựng trên đức mến, anh em có thể hiểu biết tình yêu của Chúa Kitô vượt mọi sự hiểu biết, để anh em được tràn đầy tất cả sự toàn vẹn của Thiên Chúa. Kinh Mân Côi phục vụ lý tưởng này bằng cách cống hiến bí mật, giúp rộng mở một cách dễ dàng hơn cho một sự hiểu biết sâu xa và lôi cuốn về Chúa Kitô. chúng ta có thể nói đó là con đường của Đức Maria. Đó là con đường gương sống của Đức Trinh Nữ thành Nazareth, là phụ nữ của Đức Tin, sự thinh lặng và lắng nghe. Đó vừa là con đường của một lòng sùng mộ Đức Mẹ, được linh hoạt bởi ý thức về tương quan không thể phân rẽ, được gắn liền Chúa Kitô với Mẹ rất thánh của người. Các mầu nhiệm của Chúa Kitô trong một nghĩa nào đó cũng là các mầu nhiệm của Mẹ Maria, cả khi Mẹ không bị liên lụy một cách trực tiếp vì chính sự kiện Mẹ sống vì Chúa và cho Chúa. Khi khiến cho các lời của thiên sứ Gabriel và của bà Elizabeth trở thành lời của chúng ta cảm thấy được thúc đẩy luôn tìm kiếm Mẹ Maria một cách mới mẻ, giữa vòng tay và trái tim của Mẹ, hoa trái được chúc phúc của lòng Mẹ. Mầu nhiệm của Chúa Kitô, mầu nhiệm của con người. Trong chứng tá năm 1978 về Kinh Mân Côi, như là lời kinh được yêu mến nhất của tôi đã diễn tả một ý niệm mà tôi muốn lặp lại. Hồi đó tôi đã nói rằng lời cầu đơn sơ của Kinh Mân Côi đập nhịp cuộc sống con người. Dưới ánh sáng các suy tư đã được khai triển cho tới nay về các mầu nhiệm của Chúa Kitô, thật không khó đào sâu quan hệ nhân chủng học này của Kinh Mân Côi, một quan niệm triệt để hơn mấy lúc xem ra rất nhiều. Ai chiêm ngưỡng Chúa Kitô bằng cách lần theo các chặng cuộc sống của người thì không thể không nhận được nơi Chúa chân lý về con người. Đó là khẳng định lớn của Công đồng Trung Vatican II mà ngay từ đầu thông điệp đấng cứu độ con người mà biết bao lần tôi đã lấy làm đối tượng cho huấn quyền của tôi. Thật ra mầu nhiệm con người chỉ được thực sự soi sáng trong mầu nhiệm của ngôi lời nhập thể. Kinh Mân Côi giúp rộng mở cho ánh sáng này. Khi bước theo con đường của Chúa Kitô, trong đó con đường của con người được thâu tóm, vén mở và cứu chuộc, tín hữu tự đặt mình trước hình ảnh của con người thật. Khi chiêm ngưỡng việc sinh ra của mình, nó học biết tính cách thánh thiên của sự sống. Khi nhìn vào thánh gia Nazareth, nó học sự thật nguyên thủy của gia đình theo chương trình của Thiên Chúa. Khi lắng nghe thầy mình trong các mầu nhiệm cuộc sống công khai của người, nó kiến múc được ánh sáng giúp bước vào trong nước Chúa, và khi đi theo người trên con đường núi sọ, nó học biết ý nghĩa của khổ đau cứu rỗi. Sau cùng, khi chiêm ngưỡng Chúa Kitô và Mẹ người trong vinh quang, nó trông thấy điểm tới mà mỗi người trong chúng ta được mời gọi, và để cho mình được Chúa Thánh Thần chữa lành và biến đổi. Như thế có thể nói rằng, mỗi một mầu nhiệm của Kinh Mân Côi khi được chiêm ngắm tốt đẹp đều rải ánh sáng trên mầu nhiệm của con người, đồng thời trở thành điều tự nhiên khi đem vào cuộc gặp gỡ này với nhân tính thánh thiện của đấng cứu chuộc, biết bao nhiêu các vấn đề, tấn kích, mệt nhọc và dự án ghi dấu con đường đời sống của chúng ta. Hãy trút bỏ cho Chúa sự mệt nhọc của ngươi, và người sẽ cho ngươi sự trợ giúp. Suy niệm Kinh Mân Côi có nghĩa là trao phó các mệt nhọc của chúng ta cho con tim xót thương của Chúa Kitô và của Mẹ người. 25 năm sau, khi nghĩ tới các thử thách đã không thiếu, cả trong việc thực thi sứ vụ Phêrô nữa, tôi cảm thấy phải nêu bật, hầu như là một lời mời gọi nồng nhiệt gửi tới tất cả mọi người, để họ cũng lấy đó làm kinh nghiệm riêng. Phải, thật là Kinh Mân Côi đập nhịp của cuộc sống nhân loại để hòa hợp nó với nhịp đập cuộc sống của Thiên Chúa, trong sự hiệp thông vinh quang của Thiên Chúa Ba Ngôi, là số phận và là ngưỡng vọng của cuộc sống chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Giêsu, ôi trái tim vô bờ, Giêsu con mến yêu tôn thờ. Giêsu sự sống con ước mơ, ôi suối ân dạt dào tình mẹ thương dâng trào. Lòng thương xót Chúa, ôi cao ngút trời mây,
lòng con mê say ôi trái tim nhân hậu, làm sao suy thấu ôi tình yêu nhiệm màu, tim con dâng trao niềm cảm mến ân sâu, con xin suốt đời ở trong trái tim ngài, mơ ước ngày mai được mãi mãi thuộc về Chúa. Giêsu ôi trái tim vô bờ, Giêsu con mến yêu tôn thờ, Giêsu xứng sống con ước mơ, ôi suối ân dạt dào tình mến luôn dâng trào. Nhìn lên thánh giá cho con thấu tình yêu, một chiều càng về thân Chúa bao nạo nề, ngài nên hy lễ cho đời con vuông tròn, yêu thương cho trọn ngày đêm máu tim rơi, bao nhiêu lỗi tội ngài gánh hết cho đời, muôn kiếp chẳng vơi lời ngợi ca tình thương Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đọc lại ơn gọi của các thánh tông đồ, người ta không khỏi ngạc nhiên vì tính cách huyền nhiệm và diệu kỳ của Thiên Chúa trên từng con người, trên từng cá nhân. Tin mừng của thánh Matthew viết rằng, đang đi dọc theo biển hồ Galilee, Chúa Giêsu thấy ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê và người em là ông Gioan. Cả hai đang vá lưới. Chúa muốn gọi ai là tùy ý Chúa, không ai có quyền buộc Chúa phải làm thế này, phải làm thế khác. Ơn gọi là một ơn huệ nhưng không của Chúa. Thánh Giacôbê là anh của Thánh Gioan, con của ông Giê-bê-đê. Thánh Nhân là bạn đồng nghiệp với Thánh Phê-rô và Andre. Tất cả đều làm nghề chài lưới và là những tay chài thiện nghệ. Các ngài đã làm nghề cổ truyền này từ đời cha ông, và nay họ vẫn tiếp tục sống bằng nghề đánh cá ở biển hồ Genesaret. Tin mừng nói, Chúa gọi và lập tức họ bỏ tất cả mà theo Chúa Giêsu. Đó là một sự lạ lùng vì chỉ một tiếng gọi, các môn đệ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu. Thánh Giacôbê dù rằng có bị mang tiếng vì bà mẹ của hai người con ông Giê-bê-đê đã suy nghĩ theo ý trần gian, xin cho một ông ngồi bên tả, một ông ngồi bên hữu Chúa trong vương quốc của ngài. Nhưng với sự tác động của Chúa Thánh Thần và với sự thay đổi của ơn Chúa, Thánh Giacôbê và Gioan đã hy sinh đến giọt máu cuối cùng để làm chứng cho Chúa. Được Chúa yêu thương, cải hóa và biến đổi, Thánh Giacôbê đã trở nên người thân cận của Chúa cùng với Thánh Phêrô và Thánh Gioan. Thánh Nhân đã được chứng kiến con ông Giai-rô Chúa làm cho sống lại, việc Chúa biến hình trên núi Tabore và cơn hấp hối của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Tất cả những điều đó nói lên con người đặc biệt và vô cùng thân tín của ngài đối với Chúa Giêsu. Chính vì được yêu mến, Thánh Giacôbê đã được phước trở thành người tử đạo tông đồ đầu tiên đã đổ máu ra để minh chứng cho Chúa Giêsu phục sinh dưới thời vua Herode Agrippa I năm 43 hay 44 trước lễ Chúa phục sinh. Chúa đã trao chén đắng cho ngài, và ngài đã chấp nhận uống chén đắng thầy trao. Chúa đã thưởng công và trao mũ triều thiên cho ngài. Thánh Nhân đã được tôn kính đặc biệt trên thế giới từ thế kỷ thứ 9, và lòng tôn kính Thánh Nhân đã được tỏa lan khắp nơi. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho Thánh Giacôbê vinh dự là tông đồ đầu tiên đã chết để làm chứng cho tin mừng. Xin cho hội thánh tìm được sức mạnh nhờ gương tử đạo của Thánh Nhân và nhờ lời người cầu thay nguyện giúp hội thánh được luôn nâng đỡ phù trì. Amen.
Giêsu, ôi trái tim vô bờ. Giêsu, con mến yêu thương thơ. Giêsu, sự sống con ước mơ. Ôi suối ân dạt dào, tình mến luôn dâng trào. Lòng thương xót Chúa đã cứu vớt đời con, đã nâng con lên khỏi tối tăm mịt mù. Lòng thương xót Chúa cho đời con an bình, bao nhiêu ân tình Ngài u ấp tim con, nâng niu dắt dìu Ngài bênh đỡ chở che, tìm biến đời con thành ca khúc tri ân Chúa. Giêsu, ôi trái tim vô bờ. Giêsu, con mến yêu thương. Giêsu, sự sống con ước mơ. Ôi suối ân dạt dào, tình mến luôn dâng trào. Giêsu, ôi trái tim vô bờ. Giêsu, con mến yêu thương. Giêsu, sự sống con ước mơ. Ôi suối ân dạt dào, tình mến luôn dâng trào.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.